sống là nguồn hơn cây trống.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 21 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu, và sẽ qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Sáng thứ ba 29 tháng 8, đang chăm chỉ khâu vá tại phòng việc, Josepha bỗng nhiên giật mình vì một giọng nói quen thuộc thốt bên tai người.
Cha đây!
Đúng là Chúa Giê-xu. Josepha rất đổi vui mừng, người liền quỳ sụp xuống thờ lạy Ngài. Ôi lạy Chúa! Con chờ đợi Chúa mãi từ hôm đó đến nay. Con e rằng con đã làm điều gì mất lòng Chúa.
Không đâu, Josepha. Cha lấy làm vui thích khi các linh hồn của cha chờ đợi cha, vì có biết bao linh hồn chẳng nghĩ đến cha.
Phải chăng những lời đáng yêu ấy đã nói lên mối thất vọng não nề của tình yêu hằng tìm kiếm một chút ủi an trong lãng quên, thờ ơ nguội lạnh của loài người? Chúa tiếp lời.
Con hãy về đi, cha sẽ đến với con.
Một khoảnh khắc sau, khi về đến phòng, Josepha nhìn thấy Chúa đã đợi người ở đó. Josepha ghi, tôi có hỏi xem Chúa có vui lòng để tôi lặp lại lời khấn của tôi chăng? Ngài liền đáp.
Có chứ con, mỗi lần con lặp lại lời khấn như vậy, cha lại thâu ngắn sợi dây buộc con vào cha.
Tôi tha thiết xin Ngài đừng để tôi chống đối thánh ý Ngài.
Josepha, cái bần cùng của con chẳng bao giờ làm cha xa cách con. Con cũng dư biết chính điều đó buộc cha luôn đưa mắt theo dõi con.
Josepha quá xúc động, không cầm được nước mắt. Người dâng lên Chúa những ước muốn, những sa ngã, những lo sợ của người. Chúa bảo tôi.
Con hãy đứng gần các thương tích của cha và hãy uống lấy sức mạnh vô song đó.
Tôi tưởng chừng không thể nào chịu nổi hạnh phúc như thế.
Con hãy ở lại đó, cho đến khi linh hồn con hết khát khao và được bổ sức.
Sau cuộc tiếp xúc mầu nhiệm khá lâu này, Chúa Giê-xu cho Josepha hiểu rằng Chúa yêu thương người đặc biệt cách riêng. Đoạn Chúa nghiêm giọng nói.
Giờ đây con hãy viết để sao cho các linh hồn yêu dấu của cha có thể làm cho các kẻ tội lỗi biết được rằng trái tim này là trái tim của một người cha.
Josepha quỳ gối trước bàn, mà ghi lấy những lời Chúa phán.
Cha biết rõ thâm tâm của các linh hồn, cả tính say mê của chúng về khoái lạc thế gian. Cha cũng biết, trải qua muôn đời có vô số linh hồn chút đổ vào trái tim cha những đắng cay, chua xót. Còn hơn thế nữa, cái khổ nhục và máu châu báu của cha trở nên vô ích đối với một phần lớn. Nhưng cha rất thương yêu chúng, và giờ đây cũng thế, cha vẫn yêu thương chúng. Chẳng phải tội lỗi nó làm tổn thương trái tim cha đâu, mà điều xé nát tim cha là các linh hồn tội lỗi không biết đến nương náu nơi cha sau khi chúng vấp phạm. Đúng vậy, cha muốn tha thứ, cha muốn các linh hồn được chọn. Làm sao cho thế gian biết rằng trái tim cha tràn đầy tình thương và sẵn lòng chờ đón những kẻ tội lỗi trở về?
Josepha chú thích, đến đây tôi thưa cùng Chúa rằng các linh hồn đã biết rõ điều ấy. Và cũng xin Ngài đừng quên tôi, một kẻ khốn nạn chỉ biết quấy rầy công việc của Chúa thôi. Chúa đáp.
Đúng thế, cha biết các linh hồn đã hiểu được điều ấy, nhưng thỉnh thoảng cha cũng cần đánh động thêm những tiếng gọi mới về tình yêu. Và giờ đây, chính con, một thụ tạo bé nhỏ và hư hèn muốn phụng sự cha, con chẳng có gì khác để làm hơn là yêu mến cha và phó thác vào thánh ý cha. Cha sẽ giữ con ẩn náu trong trái tim cha, và chẳng ai còn tìm thấy được con. Chỉ sau khi con chết đi, những lời của cha mới được đọc. Con hãy lao mình vào trái tim cha. Cha sẽ giữ gìn con với một tình thương vô biên. Cha thương con không biết sao? Cha đã cho con nhiều chứng cớ về điều đó rồi.
Và dường như Josepha vẫn còn thối thoát, vì nghĩ rằng người vẫn còn nhiều yếu đuối. Chúa xác nhận.
Từ môn thuở, cha đã thấy những lỗi lầm đó của con, và cha vẫn thích vậy.
Hai hôm sau, vào ngày 31 tháng 3, Chúa đến cho Josepha biết rõ thánh ý Ngài.
Josepha, cha muốn con viết.
Ngài nhấn mạnh rằng,
cha muốn nói với con những linh hồn mà cha quá yêu thương. Cha muốn chúng bao giờ cũng có thể tìm được một liều thuốc chữa đã bệnh tật của chúng trong lời dạy của cha.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, Chúa đến không phải để bảo người viết, mà để khuyên người vui lòng thực hiện một trong những dự định cứu chuộc lâu dài và cực nhọc, như người đã biết từ khi khấn hứa. Lời kêu gọi ấy là một phần sống động của thông điệp tình yêu mà Chúa muốn tất cả các linh hồn đều được đọc xuyên qua cuộc sống của Josepha. Lần hồi theo Josepha nghĩa là ta phải đặt mình vào cái khổ đau vô cùng của trái tim Chúa Giêsu. Ta mới hiểu được cái khổ đau ấy mong chờ tình yêu đền bù và công khó cứu chuộc chúng ta là dường nào. Người viết, vào chập tối thứ sáu đầu tháng, ngày 1 tháng 9, tôi đi ngủ. Vừa hôn thánh giá thì Chúa hiện đến. Có lẽ lần này lòng Ngài chan chứa chiều mến hơn lúc nào hết.
Hỡi Josepha con, cha muốn an nghỉ trong trái tim con, trái tim đầy bận nhơ. Đúng thế, nhưng một trái tim đầy lòng thương yêu cha.
Lẽ tất nhiên, tôi sấp mình quỳ gối lặp lại lời khấn và dâng lên Ngài cái ước muốn của tôi, là yêu mến Chúa và mong sao các linh hồn khác cũng mến thương Ngài. Chúa nhật ngày 3 tháng 9, Chúa sáng láng tốt lành hiện đến với Josepha vừa lúc người rước lễ xong. Chúa nhìn các nữ tu đang cầm mình cảm ơn. Trái tim Ngài bừng cháy, Ngài nói,
giờ đây cha ngự trên ngai mà chính cha tự chuẩn bị lấy. Ôi, các linh hồn chẳng hiểu rằng chúng có thể cho trái tim cha nghỉ an bằng cách rước cha vào trái tim bé bỏng như bọn của chúng. Chẳng hề gì vì tất cả thuộc về cha, chẳng hề gì về những yếu đuối của chúng. Điều mà cha muốn là lòng tin và vì các linh hồn này đây. Chúng đã kéo xuống thế gian lòng thương xót và sự bằng an. Nếu không có chúng, phép công thẳng của Thiên Chúa không thể kiên nhẫn được nữa. Ôi, kể sao xiết những linh hồn tội lỗi.
Josepha chú thích, khi ấy trái tim Chúa dường như bị đè ép rồi xé nát thành một vết thương. Tôi cố an ủi Ngài. Ngài buồn bã nhìn tôi và nói,
đúng vậy, những kẻ phạm tội thì vô số, và vô số linh hồn hư mất. Ôi Josepha, con hãy để cho cha trốn trong trái tim con. Linh hồn khốn nạn, nó đâu biết cái cực hình mà nó tự chuẩn bị cho nó muôn đời muôn kiếp.
Tôi van Ngài xót thương các linh hồn. Tôi nhắc Ngài rằng trái tim Ngài luôn luôn ước ao tha thứ. Tôi dâng lên Ngài tình yêu và công nghiệp của Đức Nữ Trinh, của các thánh, của những linh hồn khổ đau trong nhà dòng chúng tôi. Ngài đáp,
sự công thẳng của cha sẽ không thi hành khi cha vẫn còn tìm thấy nhiều người xả thân phạt tạ.
Theo sự tiên báo của Chúa Giêsu thì vào ngày thứ hai mùng 4 tháng 9, Josepha phải xuống hỏa ngục, nơi mà nhiều lần người bị kéo xuống cách đây 2 tháng. Nhưng lần này người biết mình có mang ấn lời khấn, dấu hiệu một linh hồn được thương yêu cách riêng. Thứ tư ngày mùng 6 tháng 9, đang giữa lễ Misa, Chúa Giêsu buồn bã hiện ra. Thương tích trái tim mở lớn, Josepha hết lòng an ủi. Ngài trả lời như một người ăn mày xin của bố thí.
Cha chỉ xin trái tim của con để cha có thể trốn trong đó, để mà quên đi những cay đắng mỗi khi cha phải ngự xuống linh hồn ấy. Ôi đau khổ cho cha dường nào, linh hồn cha yêu dấu lại xử tệ với cha dường ấy.
Josepha viết tiếp, sau khi rước lễ, Chúa đến bảo tôi.
Hỡi con! Cha yêu quý con chẳng khác nào con ngươi nơi mất cha. Con hãy giấu kín cha trong trái tim con.
Tôi dâng lên Chúa tất cả mối tình của tôi, để xin Ngài xuống tận đáy tim của tôi. Một nỗi khổ khác là trái tim tôi quá nhỏ bé. Tôi muốn nó thật lớn để Ngài có thể nghỉ ngơi an toàn trong đó.
Nó nhỏ bé, chẳng sao đâu. Cha sẽ làm cho nó lớn lên. Điều mà cha muốn là nó phải hoàn toàn thuộc về cha. Con hãy an ủi cha, yêu mến cha, làm sáng danh cha bằng chính trái tim cha. Con hãy phạt tạ phép công thẳng Chúa Cha cũng bằng trái tim đó. Hãy dâng trái tim cha lên Chúa Cha, để làm của lễ yêu thương cho các linh hồn. Con hãy sống cho cha, và cha sẽ sống cho con. Con ẩn trong cha, và cha ẩn trong con. Chúng ta an ủi lẫn nhau, vì sự đau khổ của con là sự đau khổ của cha, và sự đau khổ của cha là của con.
Những ý tưởng trên đây rất ứng hợp với sự am hiểu về sự hiệp nhất với Chúa, trong ơn gọi của Thánh Nữ sáng lập dòng Thánh Tâm, qua lời cầu nguyện sốt sắng của người.
Đối với các bạn của Chúa Giê-xu, chẳng có thánh giá nào khác hơn thánh giá của Ngài.
Thường thường cứ mỗi tối, Chúa Giê-xu đem thánh giá đến mời Giô-sê-pha vác để phạt tạ thay cho các linh hồn.
Còn có muốn vác thánh giá dùng cho cha không?
Giô-sê-pha liền vội đỡ lấy thánh giá ra khỏi vai Chúa. Chiều thứ Sáu mùng 3 tháng 9, Ngài hiện đến với nỗi buồn vô hạn như một kẻ hành khất đang cơn đói khát.
Con ơi, con hãy cho cha được giải khát. Cha quá khao khát được các linh hồn yêu thương và nhất là các linh hồn tuyển chọn.
Cũng như những lần trước, tôi dâng mọi sự để an ủi Ngài, nhất là những tác động của chúng tôi, Ngài đáp.
Cha chẳng nhìn vào hành động của các con, nhưng cha chỉ chú tâm đến cái ý muốn. Một tác động dù nhỏ mọn, nhưng hành động vì tình thương thì cũng thu được nhiều lợi ích, đồng thời đem lại cho cha nhiều an ủi. Cha chỉ tìm và đòi hỏi tình thương mà thôi.
Đức mẹ không thể vắng bóng trong khi con gái của Ngài phải chịu cực khổ theo đuổi cho phần rỗi một linh hồn. Cho nên thứ Bảy ngày 9 tháng 9, Ngài đến khuyến khích Giô-sê-pha vào những giây phút quyết liệt nhất.
Con gái yêu dấu của mẹ, con hãy cương quyết và can đảm chịu khổ nhục. Nhờ đó linh hồn kia không phạm thêm tội ác tày đình nào nữa.
Do đó, Giô-sê-pha có đủ sức mà phó thác hoàn toàn theo thánh ý Chúa. Mỗi sáng, đến phần cảm ơn rước lễ, Chúa Giê-xu hiện ra như một người nghèo khó với thân hình tiều tụy, hơi sức hoi hóp. Ngài bảo,
con hãy giữ kín cha trong trái tim con. Con hãy chia sẻ những nỗi đau xót đang thiêu đốt trái tim cha. Cha không thể chịu đựng thêm những sỉ nhục mà linh hồn đó đem đến cho cha nữa.
Một phút yên lặng, Chúa tiếp lời.
Nhưng cha thương linh hồn nó lắm. Cha chờ đợi nó. Cha muốn tha thứ cho nó. Ôi, cha vui mừng xiết bao nếu nó trở về cùng cha. Giô-sê-pha, còn con, xin con hãy an ủi cha. Chia sớt nỗi niềm đau khổ của trái tim cha.
Đến đây Chúa tắt tiếng, lại thêm một phút im lặng. Đoạn Chúa giải thích,
đó là sự đau khổ của cha, hãy chia sẻ với cha vì đó cũng chính là niềm đau khổ của con.
Chiều ngày 12 tháng 9, Giô-sê-pha thuật lại rằng, vào cuối bữa ăn tối, vừa đứng dậy tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu ở cuối phòng ăn, áo choàng trắng của Ngài tỏa sáng trong bóng tối chiều hôm. Tay mặt giơ lên, dường như Ngài ban phép lành cho tôi. Chúa tiến đến trước mặt tôi và bảo,
cha thích ở giữa các bạn của cha, vì nơi họ, cha tìm được nhiều an ủi.
Giô-sê-pha theo Chúa về phòng riêng. Ngài cũng nói lại những lời trên và thêm,
con hãy can đảm lên. Một ít cố gắng nữa thì linh hồn ấy sẽ trở về cùng cha.
Để dự phần vào công cuộc cứu vớt linh hồn trên, nhiều nữ tu trong dòng thánh tâm phải chịu đau ốm hay bệnh tật. Ngày 13 tháng 9, Chúa Giê-xu nói với họ rằng,
có nhiều linh hồn sốt sắng tiếp trước cha, thì cha viếng thăm chúng bằng sự an ủi. Nhiều linh hồn khác cũng vui vẻ đón nhận cha khi họ rước lễ. Nhưng cũng có rất ít linh hồn sẵn sàng mở cửa cho cha, khi cha gõ cửa chúng với thánh giá của cha. Khi một linh hồn nào được cha đặt thánh giá lên vai mà hoàn toàn phó thác, linh hồn ấy làm sáng danh cha, linh hồn ấy an ủi cha, linh hồn ấy gần gũi cha nhất.
Chúa còn cho biết,
nhờ những đau khổ mà các bạn cha vừa gánh chịu mà linh hồn ấy không rơi thêm vào một mối nguy hại nào khác, nhưng các con cũng phải hy sinh thêm nhiều mới cứu được nó.
Để nhắc nhở Josepha cái sứ mạng của người Chúa thêm.
Khi linh hồn ấy trở về cùng cha, cha sẽ cho con biết những bí mật về tình yêu của cha đối với các linh hồn, vì cha muốn rằng hết thảy chúng phải hiểu trái tim cha yêu thương chúng là ngần nào.
Thứ Sáu ngày 15 tháng 9 năm 1922, lễ kính bảy sự thương khó Đức Mẹ, Josepha được Đức Mẹ đến khuyến khích. Ngài mặc áo choàng màu tím nhạt, hai tay chắp trước ngực. Tôi xin Mẹ an ủi Chúa, mặc dù ước muốn duy nhất của tôi là được yêu mến Chúa, nhưng tôi chẳng biết làm sao. Tôi cảm thấy cần nhờ Mẹ yêu mến và an ủi trái tim Chúa. Đức Mẹ buồn bã đáp lời.
Con gái của Mẹ, nó sẽ được cứu thoát, nhưng không ít đau khổ. Điều mà Chúa Giêsu bắt các bạn Ngài gánh chịu không trở nên vô ích. Hạnh phúc cho các linh hồn được Chúa tin tưởng để cứu những linh hồn nhơ uế.
Josepha phải quằn quại xác hồn trong khổ đau nhiều ngày đêm liên tiếp. Chúa còn căn dặn người vào hôm 21 tháng 9.
Con đừng sợ, linh hồn ấy chẳng mất đâu. Nó sẽ sớm trở về cùng trái tim cha. Nhưng để cứu một linh hồn cần phải đau khổ nhiều.
Josepha cũng đã rõ điều đó qua những cuộc tấn công ồ ạt của ác quỷ. Vì nó cảm thấy sắp mất thêm một linh hồn nữa mà nó tưởng là đã cầm chắc trong tay. Hay qua những lần bị đầy xuống hỏa ngục để gánh lấy những cực hình vô cùng khốc liệt, hoặc phải trải dài trong những đêm não nề dưới sức nặng thánh giá Chúa Giêsu giao cho người vác. Thứ Hai ngày 25 tháng 9, sau một đêm khổ hình, Josepha vừa hồi tỉnh. Chúa Giêsu hiện đến với trái tim sáng láng và không còn thương tích. Ngài reo lên.
Này bạn của trái tim cha, hãy xem này. Linh hồn ấy đã trở về cùng cha, bao ân ích đó đã làm cho nó ngã quỵ và trái tim nó phải mềm đi vì cảm kích. Con hãy yêu mến cha và đừng từ chối một điều gì cha yêu cầu để đem lại cho cha tình yêu của nhiều linh hồn khác.
Ngày hôm sau, Chúa còn lặp lại.
Linh hồn ấy tìm cha, cha âu yếm chờ nó đến để mà chút đầy cho nó cái rượu ngọt nhất của cha.
Cuối cùng vào ngày 21 tháng 10, Chúa xác nhận sự trở về đắt giá đó.
Linh hồn bây giờ đang ở trong đáy tim cha, và trong trái tim nó giờ đây chỉ còn cái kỷ niệm đau buồn về những lần sa ngã.
Ai đọc những dòng này sẽ không bao giờ còn nghi ngờ về lòng thương xót quá ngọt ngào của Thiên Chúa. Lòng thương xót mà con chiên lạc đàn bao giờ cũng là con chiên đáng thương nhất, và đứa con hoang trở về là đứa con được chiều chuộng nhất. Nhưng Chúa Giêsu cũng không để cho Josepha được nghỉ lâu. Vì công cuộc cứu vớt các linh hồn quá cấp bách, cho nên Chúa luôn luôn thuyết phục Josepha lâm vào những trận chiến mới. Người viết, chiều thứ Ba 26 tháng 9, tôi gặp Chúa gần bên nhà nguyện, đầu Ngài đội khoanh gai, dung nhan đẫm máu, trái tim bị thiêu đốt.
Josepha còn, đừng quên đi đàng thánh giá.
Tôi xin được phép, Ngài trở lại bảo tôi rằng,
chúng ta phải cứu lấy hai linh hồn đang lâm nguy, con hãy đặt mình làm vật hy sinh.
Ngài nói thêm,
muốn được vậy, con hãy để cha làm nơi con bất cứ điều gì cha muốn.
Tức thì linh hồn tôi tràn đầy lo âu khổ lụy, và tôi chỉ biết dâng những điều đó để cứu vớt các linh hồn. Ngoài ra người cũng được phép làm ít việc đền tội. Chiều xuống, Chúa đến gặp người tại phòng riêng. Chúa chắp tay nhìn trời và cầu nguyện rằng,
lạy cha hàm có, lạy cha nhân từ, xin cha hãy nhận lấy máu, thương tích và trái tim của con đây để đền bù tội lỗi của các linh hồn.
Ngừng một phút, Ngài lặp lại như trước.
Lạy cha hàm có, xin cha hãy nhận lấy máu, thương tích và trái tim này, xin cha hãy nhìn đầu con đầy gai đâm thấu, xin cha một lần nữa chưa để máu con trở nên vô ích. Xin cha hãy nhìn xem lòng con khát khao đem về cho cha nhiều linh hồn. Ôi lạy cha, xin cha chớ để các linh hồn hư mất. Xin cha hãy cứu lấy chúng, hầu chúng làm cho danh cha cả sáng muôn đời.
Đoạn Chúa nhìn xuống và nói,
các bạn yêu dấu của ta, hãy an ủi ta, hãy kết hiệp cùng ta và cho ta tình yêu.
Sau đó Ngài biến đi, suốt đêm Josepha phải trải qua trong âu lo và kinh nguyện. Thứ Tư ngày 27 tháng 9, từ lúc sáng sớm, Chúa Giêsu hiện đến với trái tim Ngài bừng cháy, luôn luôn trung thành với Đức Vâng Lời, Josepha lặp lại lời khấn và Chúa bảo:
Con hãy lặp lại thêm một lần nữa rằng con yêu mến cha.
Chúa nói tiếp:
Cha cũng thế, cha sẽ giao cho con một sự bí mật của trái tim cha. Josepha, con hãy nghe đây, cha quá cuồng dại về các linh hồn và chính vì thế mà chúng chẳng hư mất. Con hãy giúp cha cho công việc yêu thương này.
Josepha không biết làm sao nên chỉ thưa: Lạy Chúa, Chúa biết rõ con chẳng muốn điều gì khác hơn là dâng lên Chúa các linh hồn. Làm sao cho các linh hồn an ủi Chúa và làm cho Chúa được nhận biết và được yêu thương. Nhưng con hư hèn quá, làm sao phụng sự Chúa được? Chúa bèn giải thích:
Có nhiều linh hồn chịu đau khổ để các linh hồn khác được sức mạnh, hầu khỏi bị rơi vào những điều xấu. Hai linh hồn rơi vào vũng tội lỗi ngày hôm qua, chúng không bị hư mất đâu. Đó là nhờ những tác động hy sinh và đau khổ nhỏ nhặt của con chồng chất lâu nay, làm cho chúng đủ can đảm mà chống cự lại quân thù.
Josepha ngạc nhiên về những việc quá nhỏ mọn mà lại có kết quả to tát như thế. Chúa nói tiếp:
Đúng vậy, trái tim cha ban cho những của lễ mọn được có một giá trị phi thường, vì điều cha muốn là tình thương.
Đoạn ngài nhấn mạnh:
Chính vì tình yêu mà cha tìm kiếm, cha thương mến những linh hồn mà cha chờ đợi đền đáp bằng tình thương của chúng. Do đó mà trái tim cha phải chịu nhiều thương tích, bởi lẽ thay vì tình thương thì cha chỉ gặp những thờ ơ lạnh lùng. Con hãy cho cha tình thương và các linh hồn, con hãy kết hiệp các tác động của con vào trái tim cha, hãy ở lại với cha, vì cha luôn ở với con. Đúng, cha là tình thương, và cha chỉ thích tình thương mà thôi. Ôi con ơi, các linh hồn đó có biết cha chờ đợi chúng với lòng thương xót như thế nào không? Cha là tình thương của các tình thương, và cha chỉ có thể an nghỉ bằng cách tha thứ.
Vào cuối tháng 9, những dự định đền bù và cứu chuộc sẽ kết thúc. Xuyên qua đó ta nhận thấy như Chúa Giê-xu muốn tự tay Ngài đề tựa bức thông điệp tình yêu của Ngài. Chúa đã cho biết vào ngày 7 tháng 8 năm 1922 rằng:
Cha sẽ nói bởi con, cha sẽ hành động do con, cha sẽ làm cho người ta hiểu cha qua con.
Khi tại thế, Ngài hành động trước khi phán dạy, nay Ngài vẫn trung thành theo phương cách ấy. Chúa muốn chúng ta đọc những lời thiên khải về tình yêu và lòng nhân ái của Ngài, từ đoạn này sang đoạn khác, từ ngày này sang ngày khác, trong nếp sống thường nhật của chị Josepha, do đó chúng ta hiểu rõ bức thông điệp nhiều hơn.
Ngỏ lời cùng các linh hồn tuyển chọn. Từ mùng 1 tháng 10 năm 1922 đến 21 tháng 11 năm 1923, Josepha phải gánh chịu muôn vàn thử thách để bước theo chân thầy Chí Thánh, hầu cứu vớt các linh hồn. Cả đến sự việc ác quỷ dốc hết quyền lực để cấu xé người cũng chỉ là một phần trong chương trình của mầu nhiệm. Đúng hơn, đó chính là tình thương đang trút đổ xuống Josepha nguồn ân sủng mới để kết hiệp người với đấng duy nhất có quyền hạn trên người và sử dụng được người. Vào mấy ngày đầu tháng 10 năm 1922, mặc dù ban đêm phải đảo điên trong cảnh tượng cuồng loạn hỏa ngục, ban ngày phải bị quỷ dữ nhiễu nhương không ngừng, Josepha vẫn làm những công việc thường nhật. Hơn nữa vào lúc này, vì sự khéo léo về đường kim mũi chỉ nên người phải đảm đương thêm công việc cắt may những bộ đồng phục cho các đệ tử. Sự kiện đó đem lại cho người nhiều khó khăn. Ngoài ra còn chuyện giặt ủi, quét dọn. Và dưới sự hướng dẫn của mẹ trông coi đồ thánh, Josepha còn phải chăm nom chu đáo một ngôi nhà nguyện. Đồng thời, người lại phải săn sóc một mẹ già khả kính, gần như bất toại cho đến hơi thở cuối cùng. Người âu yếm lo cho mẹ mọi chi tiết, khiến mẹ không còn cảm thấy khốn đốn và thử thách nữa. Bao nhiêu công việc khiêm tốn ấy đã nói lên một sự cố gắng liên lỉ phi thường để Chúa được âm thầm thực hiện một chương trình vĩ đại.
Thứ Sáu đầu tháng ngày 6 tháng 10, Josepha đang trải qua một trong những giây phút đau khổ nhất. Người viết: Tôi mệt lả người vì quá đau khổ. Tôi tự nhủ rằng những lần xuống hỏa ngục của tôi thật vô ích. Bỗng nhiên, trước mặt tôi rực lên ánh sáng chói lòa, và tôi nghe tiếng Chúa Giê-xu.
Thánh danh Thiên Chúa bị xúc phạm, do đó phép công thẳng của Ngài đòi buộc phải có sự đền tội. Josepha, chẳng có gì là vô ích cả, mỗi lần cha cho con chịu những cực hình hỏa ngục, là mỗi lần tội lỗi bị trừ khử và cơn thịnh nộ Thiên Chúa nguôi ngoai. Nếu chẳng có sự phạt tạ về tội khiên nhân loại, thế gian đã ra thế nào rồi? Nhưng lễ vật hy sinh vẫn còn thiếu nhiều, nhiều lắm con ơi.
Josepha liền thưa, lạy Chúa phạt tạ thế nào được, vì chính con đây đã dẫn đầu bợn như.
Chẳng sao, mặt trời tình thương này sẽ làm cho con nên sạch, và làm cho những điều khổ cực của con trở nên xứng đáng, để đền bù phạt tạ tội ác thế nhân.
Lời xác nhận ấy phấn khởi phần nào tâm hồn người. 10 hôm sau, nhằm ngày thứ hai 16 tháng 10, Đức Mẹ hiện đến để khuyến khích người thêm. Theo lời ghi chép như sau, sáng nay vào khoảng 10 giờ, tôi đang đạp máy may, vừa làm vừa đọc kinh kính mừng với chàng hạt để kế bên tôi. Tâm trí tôi chìm đắm trong âu lo như mấy lần trước. Tôi kiệt sức vì đầu cạnh sườn đau đớn nhức nhối quá lẽ. Tôi không còn chịu được nữa và tự nhủ rằng, bây giờ phải làm sao đây nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi. Tức thì tôi thấy Đức Trinh Nữ đứng trước mặt tôi. Ngài đẹp lắm, Ngài cầm thánh giá nơi chàng hạt của tôi và ấn 3 lần vào trán tôi rồi nói,
này con gái yêu dấu của mẹ, con còn có thể chịu đựng được nhiều hơn. Hãy gánh chịu khổ đau để cứu vớt các linh hồn và để an ủi Chúa Giêsu.
Tôi chưa kịp nói lời nào thì Ngài đặt chàng hạt vào chỗ cũ, trên bàn máy may, rồi biến đi, để lại trong tâm hồn tôi một sức mạnh khả dĩ chịu đựng được khổ lụy hơn trước nhiều. Thật là huyền diệu, sau 3 lần áp thánh giá, Đức Mẹ để lại trên vành khăn phủ trán Josepha 3 giọt máu, mà người chẳng hay biết. Mãi mấy phút sau, chị đệ tử ngồi khâu bên cạnh người nhận thấy những vết máu ấy mới báo cho người biết. Hoảng hốt, Josepha đứng phắt dậy chạy vội vào phòng. Bối rối vì sự việc xảy đến, người muốn xóa đi cái chứng cứ quá hiển nhiên của nguồn ơn thiên triệu. Nhưng cuối cùng người bỏ ý định đó và phó thác mọi sự trong tay các bà mẹ dòng. Mặt ngoài đường viền của chiếc mũ trùm đầu vẫn còn nguyên vẹn với 3 vết máu tươi sống, nhưng mặt trong không một dấu vết gì, và hơn nữa, trán của người cũng chẳng mang lấy một thương tích nào. Ngày hôm sau, thứ ba ngày 17 tháng 10, Chúa cho người biết rằng,
con không thể hiểu được cha thương con đến mức độ nào, con hãy nhớ lại điều gì cha đã làm nơi con ngày hôm qua không? Đó chính là máu thánh của cha. Con hãy giữ lấy như một cử chỉ âu yếm của mẹ cha. Máu đó sẽ thánh hóa và nung đốt con, và con sẽ tìm thấy nơi những giọt máu đó sức mạnh và lòng dũng cảm.
Cái khăn bịt đầu nhỏ mọn đó thêm một lần nữa đã biểu lộ quyền năng của đấng mà nó còn được diễm phúc mang thánh tích. Ác quỷ sẽ hết phương tấn công người, vì mỗi lần người chạm đến những giọt máu ấy là người có thể thoát được những trận đòn hay những áp đảo giam cầm của quỷ dữ. Tuy nhiên ngày 23 tháng 2 năm 1923, cơn cuồng hận của hỏa ngục cũng đã chiếm được chiếc khăn kia, mặc dù các mẹ đã gìn giữ rất cẩn thận trong tủ khóa. Kho tàng bị cướp mất, tìm kiếm ư, hoài công. 2 hôm sau, nhằm ngày Chúa Nhật 25 tháng 2 năm 1923, Chúa đến trấn an Josepha.
Con đừng sợ, tuy quỷ dữ đánh cắp mất chiếc khăn của con, nhưng máu thánh của cha chẳng bao giờ hao phí.
Cũng để xoa dịu sự lo lắng của Josepha trước mối đe dọa thủ tiêu những tập vở ghi chép những điều Chúa phán truyền, Chúa nói,
đúng vậy, quỷ kế đang hoạt động với muôn ngàn cách để cướp lấy những lời của cha, nhưng nó không bao giờ thành công được, và nhiều thế kỷ sau, vô số linh hồn sẽ tìm được sự sống nơi đó.
Chiều ngày lễ năm Dấu Thánh 15 tháng 3 năm 1923, cũng như lần trước, bàn tay khiết trinh của Đức Mẹ âu yếm áp thánh giá nơi chàng hạt lên trán Josepha 3 lần, để lại 3 giọt máu châu báu của Chúa Giêsu. Đức Mẹ còn khuyến khích người như sau:
con hãy hiến dâng hồn xác để nhẹ lau các thương tích đẫm máu cho Chúa Giêsu vì tội lỗi nhân loại.
Thêm một lần nữa, nhằm ngày 19 tháng 6 năm 1923, cũng qua tay Đức Mẹ, Chúa Giêsu ban cho người 3 giọt máu khác. Hiện nay hai chiếc khăn có mang thánh tích ấy vẫn được gìn giữ cẩn thận tại Pháp và tại Roma. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 22 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.